bây giờ làm gì nó máy không, hồi xưa là luôn chết đậu phải bà giải luôn.
À, bây giờ là máy vô nó hết đại đồng luôn, là nó vô tao thấy ra mình xe kéo về. Bây giờ siêu bắt lúa em hơi cũng chết, chạy mưa chạy nắng, bây giờ vô bao đồ ra là sao mà lại tương lai nó xúc hết rồi, thấy không? Thế nó thay đổi không? Bây giờ là phải làm ăn kiểu khoa học mới mau vào, còn kiểu ngày xưa mà cứ là chống xuồng bơi xuồng hoài, nó giáp trên bao và trên vai và chết cũng chậm luôn. Người ta cất nhà lầu mà ở nhà đá. Thế đấy chứ, ta như vậy cho nên là tất cả đều biến chuyển theo cái sự bình thường mà thôi, chứ là cả hơn. À như vậy, nhưng mà thời gian mỗi một cái giây phút, mỗi hoàn cảnh nó khai khắc, cho nên mình có theo đó, mình tùng theo đó mà sống, phải không? Để mình đứng vững trong cuộc đời, là như vậy. Cho nên vấn đề thứ nhất, khi vừa thông qua chúng ta nghe, đó là chuyện bình thường, à, thế giới bình thường, đó là địa cầu bình thường, và sự sống con người bình thường. Phải không? Sinh già bệnh chết là chuyện bình thường, không có gì khó khăn hết. Cho nên người đời thế gian có người chết rồi, la làng, la sớm, sùm, khóc lóc, ỉ ê. Còn mình còn tự giác ngộ rồi, ăn nữa. Là mình bình thường. Mà chẳng chứ bình thường còn mừng nữa. Mừng cho người đó thoát khỏi cái khổ này. Phải không? Họ không còn khổ ở trong này nữa. Họ bắt đầu qua thân mới. Đó như vậy, mong rằng mình cầu nguyện cho được thân mới sung sướng hơn. Đừng mang thân người trở lại. Nó như vậy, đó là chúng ta là có trí tuệ nhận thức cho nên mình mới bình thường. Thế bây giờ là tử mà có một sự trình độ giác ngộ cao, có tu tập, thế người ta chết cho ông bà cha mẹ qua đời, mình cũng hơi sốc chặt chút xíu, như mình nén lòng được. Dạ, mình cố gắng để cho tâm mình gì? Bình thường. Tâm bình thường được mới hộ niệm được. Chứ tâm mình không bình thường sao niệm nổi. Nhưng mà sư hộ niệm cho mẹ sư đó, có lúc sư cũng bất bình thường. Bây giờ nhớ mẹ quá, và mình nghĩ rằng là mẹ chết rồi, không còn mẹ để mình nuôi nữa. Thế ha, thành ra cái tâm của chúng sinh lúc đầu nó khởi dậy, tâm tình cảm mà, cho nên nhiều phút cũng rơi, nhiều đường mặt người nhiều cũng rơi nước mắt. Nhưng mà suy nghĩ lại, mình không độ mẹ được, là cứ khôn nhà dạy chợ. Sư là khôn nhà dạy chợ. Tại vì từ đây từ Mỹ Quốc mà điện thoại của mình hộ niệm mà ta giảng sanh được. Thế ha, rõ xa xong mà đến mà hộ niệm mà ta giảng sanh được. Mà mẹ mình mà điểm sanh không được, là đúng là khôn nhà dạy chợ. Lớn nghe ra cho bạn, cho nên giờ muốn cho mẹ mình được giảng sanh.
Trời nó sao lại bình thường, bình tâm lại, nhất tâm vào niệm Phật mới truyền cảm đến mẹ được. Thế ha, bây giờ đến Phật được, giờ cuối cùng sao mà đến, là thầy trò được thành công. Thế ha, mình mẫu sự giảng sanh rất là tuyệt vời. Đó như vậy để cái tiên xá lợi rất là đẹp. Đó như vậy ít ai có được. Đó là công lưu yên pha lê. Đó như vậy. Cho nên chính từ chỗ này người Phật tử chúng ta giác ngộ được là thế giới thế gian biến đổi. Mình nghĩ đó là chuyện bình thường mà thôi. Thấy không? Đó là cuộc sống của chính bản thân chúng ta là có biến đổi cũng là bình thường mà thôi. Cho nên đau đớn bệnh hoạn cuộc sống nghèo khổ gì đó chẳng qua là cái nghĩa của mình phải cảm thọ chấp nhận, cho nên đây là chuyện bình thường. Tại sao như vậy? Cho nên đến các nhà thiền sư thì nói câu rằng sống bình thường hãy là đạo, bình thường là đạo, tức là tâm chúng ta không bị dao động gì hết, sống rất thoải mái và tự tại, đó là sống với tâm đạo đó. Thế là như vậy, từ người mà sống không với tâm đạo như vậy thì do cái sự tham sân si ra không vừa lòng họ đem đến cho họ cái gì đó bất mãn, do bất mãn sẽ ra phiền não đau khổ, thì họ bất bình thường. Tại sao như vậy? Bây giờ họ tự ra cầu niệm Phật, à họ tự muốn bất bình thường, họ muốn bình thường. Bình thường là lo niệm Phật thôi, đừng nghĩ gì hết, cái tâm bình thường. Còn bất bình thường là làm sao? À, là nghĩ đâu đó, rồi họ ta niệm Phật, ta niệm du, mà cứ gãi đầu đút tóc hoài. À, tại vì bất bình thường, đang bực bội cái gì đó, nghĩ cái gì đó mà không em. Người ta mặt mày sắc rỡ, nở nụ cười chín chiếc, còn mình thì chắc mặt nhíu mày kia nữa. Cái tại vì lúc đó là tâm sao? Bất bình thường, đúng không? Đó như vậy, người ta ngủ với ngủ ngon là ngáy khò khò. Mình bên đây thì lăn ba lộn lại hoài, hết các tay lên trang cái gác giò chịu ngủ, vậy thì mình bất bình thường. Đó, như vậy, người bất bình thường là người khổ, người bình thường là gì? Là người ngán vui. Phải không? Như vậy, tu là phải đến chỗ bình thường. Đó, như vậy, là cái gì cũng không có dao động, đó là người bình thường. Như vậy, cần cái đạo được. Đó, như vậy, thì những điều thứ nhất sẽ thông qua. Điều thứ hai là sự sống của con người bình thường. Phải không? Là sự sống của bình thường nghe. Nãy là nói về cái là thế giới bình thường đó, bây giờ nói là sự sống con người bình thường. Thì sự sống con người bình thường là gì Phật tử? Tức là sinh ra rồi sống, phải không? Sinh ra rồi sống, rồi cuối cùng cuộc đời là gì? Là chết, đúng không? À nói như vậy. Vậy thì cái sự sống sinh ra rồi sống con người chúng ta gồm có gì? Tập tành sống bằng đấu tranh hơn thua và giành giật. Đây là chuyện gì? Bình thường. Bây giờ này người ta phải hiểu mỗi lúc sử dụng chữ bình thường nha. Bây giờ bình thường có tập công có khác, còn bình thường thì chúng sinh sống là nghĩa khác rồi. Và bây giờ chúng ta khái quát qua về sự sống của con người bình thường, đó là khi mở mắt vào đời, ai cũng giống ai là qua phải là khổ a lớn lên rồi sao tập nói ba mẹ dạy, kêu ba kêu má kêu ông kêu bà, con đến Phật tử được dạy mô phật niệm Phật rồi ha, lễ phép này như nọ kia
đó. Còn bây giờ lớn lên rồi thay vào trường lớp, thầy dạy ABCD để mà thông được chữ nghĩa, rồi lớn lên trong cuộc đời học hành kinh nghiệm sống ha, rồi đấu tranh hơn thua giành giật để mình được hạnh phúc hơn người ta. Đó, thấy mình được hơn người ta là mình giành cũng khác cái đấy, phải không thử? Trong cuộc đời đây là đấu tranh để mà sống không à, chẳng ai tốt gì đâu mà tử. Người mà được giàu là tại vì giành của người nghèo nhiều quá. Mình giành người ta bớt rồi người ta mới mình có được giàu. Mình khéo giành bằng cái gì? Mình có tiền nhiều tung ra, mình có thế lực, mình có quyền uy, mình mánh khóe để mình giành của người ta. Còn người ta không có tiền, không có thế lực, không có quyền uy, người ta thua, người ta phải gì? Thua mình thôi. Đây là nó tóm lại theo Phật giáo đó là gì? Là cái phước nghiệp của mỗi người, phải không thưa? Nói như vậy. Cho nên á, khi con người sống ở đời thì đấu tranh giành giật hơn thua để có sự sống. Và khi đấu tranh giành giật hơn thua như vậy, tự nó tạo nghĩa gì? Tạo quan trái với nhau. Giờ chúng ta nói theo tinh thần Phật dạy đó là tạo quan trái với nhau. Như vậy thì khi cuối đời con người tất cả đều gì? Phật tử, đều phải chết. Nhưng mà trước khi chết á, khi mình giành giật tranh đấu hơn thua đó, mình có cảm thọ. Cảm thọ gì? Bất mãn có, đau khổ có, hạnh phúc có, phải không? Hạnh phúc thì chết, là bất mãn đau khổ thì nhiều, nhưng rốt cuộc cuối cùng đồng nghĩa với chữ chết. Phải không? Tất cả cuối cùng đồng nghĩa chữ chết, nó như vậy. Cho nên đây mình tự thấy rằng giàu sang là được quyền quy cao nhất là ở cuộc đời mà chúng ta học ha, những lịch sử là gần chúng ta thôi, chứ ở nước xa xôi rộng hiểu tới ha. Bây giờ Trung Hoa chúng mình thì liên hệ nhau rất gần, cho nên lịch sử Trung Hoa của Việt Nam chúng ta mình thường đọc truyện Trung Hoa cũng đọc. Thế thì giàu sang chúng ta thấy đế vương nhất hiện tại thời xưa là Tập Thủy Hoàng là ngon nhất, gồm thâu lục quốc mà hai ba như vàng bạc của cái vật chất của bốn nước kia rồi thâu về nước của nước Tần hết. Đó là thấy ông nói như vậy. Cho nên bây giờ ông giàu quá giàu, địa vị ông không ai so sánh được nữa. Nhưng mà cuối cùng thì sao mà tính? Cùng chết. Cùng chết. Nhưng mà người ta bây giờ người ta nghèo á, nó nằm xuống cò, nó chết lên luôn rồi đấy. Thế một thằng cái hoàng chết bằng cách gì? Tội nghiệp con ghê đó. Ông chung cái sàn học máu không chết. Nó làm vô mà chết ngon đâu. Nhiều khi nằm lông sàn là chết. Mà chết gì? Chết một cách rất là khổ sở. Người ta thấy ra số ông vua nào nên chết toàn học máu không? Tức quá, bực bội quá. Thành ra là chết học máu không? Ở như vậy, chết cách đau đớn là bị người ta ám sát. Thậm chí đến con thì giết chết nữa. Đó như vậy, thì đang khổ mà nữa. Nó nói càng cao danh vọng càng dài gian nan là gì đó. Địa vị càng cao thì người ta rình mò để ám sát giết mình để giành những chức vị đó càng nhiều hơn. Bởi như vậy, cho làm vua chứ là làm vua chứ là thua cái là ông sư trong chùa đó, cho vua nhỏ đi. Đó, thấy con vua vương con Phật. Đó, tại vì ở trong chùa đó, mấy ông sư cũng có mũ bò cũng lo chứ. Ăn đợt như lỡ lấy đồ rồi sáng kiểm tra bất tội thôi kệ. Không. Tôi đang nói như vậy đó. Còn là cơ quan nhà nước mất món gì rồi là sáng không ai đi tìm mà tìm chủ giới, có phan tìm cho bắt được rồi đó mới chịu. Thế chứ, khổ không? Khổ. Đó, bây giờ ông sư ra Phật tử chúng ta ở ngoài đời đó, mình làm ăn người dân đó, chiều cực khổ về cái đánh giấc cái xác luôn rồi. Không có lo chứ. Đó, thế là. Còn bây giờ mà quan vua, cậu tốn ngủ đến canh kỹ lưỡng á. Rồi ngủ cũng không yên giấc, rồi ra đường đi mới có người hầu người hạ nữa, phải không? Đi mà cũng có là đứng theo kè bảo vệ cho mình, mà nó có bắn mình thì vệ sĩ ra đỡ đạn. Lo mình lưng hết trơn. Mấy ông mà nguyên thủ quốc gia mà đến nước nào là phải chạy xe buýt bùn mà xuất phát ổng lùng, thấy khổ không? Còn bây giờ mình đi Honda mà đi về thoải mái, thoải mái luôn, có ai bắn đâu sợ. Thấy chưa? Thật ra là càng làm lớn con vậy đó, nó sung sướng về mặt này, nó khổ sở về mặt kia. Thôi như vậy, chỉ có người tu chúng ta là không có sợ, không lo gì hết. Chỉ có cái gì? Lo có cơm ăn tu nổi thôi. Có cơm ăn tu nổi. Ta không lo gì hết. Khi nhắm mắt về thế giới bên kia rồi thì chúng ta không có gì để mà liên tiếp. Vì biết rằng tất cả cuộc đời trả lại cho đời. Mình tạm mượn xài thời gian cuộc sống. Phải biết điều nghệ mà trả lại cho người ta, đừng đem theo. Đem theo không ai cho, đem theo đâu. Cũng phải buông lại thời gian này. Đó là cái quy luật. Nói như vậy. Vậy thì nơi đây mà tự thấy rằng là tất cả cái việc gì Đức Phật đều nói trước chúng ta biết rõ, dạy chúng ta cái rất là rõ ràng, Cho nên khi làm con người sống ở đời, cái giai đoạn tiến trình để mà cộng hành cộng trú với nhau đều giống nhau như vậy. Kẻ trước dạy người sau, muốn giàu có, muốn địa vị phải đấu tranh như vậy, phải không? Đó, mình học hỏi được như vậy mình mới là mình biết được cách để mạnh đấu tranh hơn thua người ta, để mình được như ông bà của mình ngày xưa. Đó, cho nên binh thơ đồ trận cho giỏi đánh lộn nhau, à, đó rồi là đoạt lũy chiếm nước người khác để mà thành đế vương. Đó, như vậy là người ta phục tùng mình, rồi cống phẩm cho mình sống được sung sướng. Trong khi mình sung sướng như vậy là bao nhiêu chúng sinh chết vì mình, à, nhất thế công thành giảng cố cô. Ngày xưa bạch sở tướng quân đời nhà Tần cũng mà đến, chỉ là trong vòng có 5 ngày thôi mà ông là chiếm ở trong một bọn 5 ngày thôi mà ông chiếm 700 thành. Chỉ có 5 ngày mà ông chiếm 700 thành một tính giỏi cỡ nào chứ đó. Nhưng mà bắt được 200.000 tù binh đó. Thì đêm đó ông nghĩ rằng nếu 200.000 thằng này mà để nuôi nó tốt cơm mà nó phản ứng là một cái rồi mà không thể nào chịu nổi, mật lệnh đêm đó chặt đầu sạch sẽ, thấy không? Thì ra là 200.000 cái đầu lâu chất như núi. Thì đó là bạch sở tướng, là ông giỏi đến mức độ mà ông vô tình không có gì đấy mà không được nữa, thấy không? Thì ra cuối cùng mà chỉ còn chức cao nhất của ổng là gì? Chức mà xưa nay chưa từng ai có, đó là gì? Võ An Quân. À, rồi cuối cùng chết thôi, vậy thì cũng không chết à? Chết rồi sau này là khi có một con trâu đó ở giữa đồng đang cài bị trời đánh cuốn chết, cuốn chết là lật ngửa bụng lên nổ cái hai chữ bạch sỏi, đó là ông chết thành trâu. Nhưng không biết là mấy lần kiếp rồi, là nhân kiếp đó khi mà trời quân con trâu chết giữa đồng nghe bụng nổ lên hai chữ bạch sỏi. Còn Tào Tháo là một tên giang hùng khủng khiếp, Tào Tháo là giang hùng đó nữa. Nó nói giang hùng là tên thủ đoạn, gọi là giang hùng, anh hùng mà thủ đoạn gọi là giang hùng. Thành ra hay ghi là giết à, chứ không có ai trên ân cũng giết mà thù cũng giết. Thành như vậy, thành ra ông giỏi nhưng mà có tâm hồn ác quá, cho nên khi chết á thì rất là khổ. Rồi là sau này người ta mổ con heo ra, ngay cái lá gan đó nó hiện ra hai chữ Tào Tháo. Người ta Tào Tháo chết thành heo, nó giống như vậy. Còn giờ mà tử ta chết thành gì, nói nghe coi hả? Chết thành gì? Chúng ta phải làm sao mà tu làm sao á để chết thành gì? Thành thánh, tức là thành Phật, phải đi hoa hóa, hoa xanh. Cái thân con người chúng ta bây giờ là do cha mẹ sinh ra, thấy không? Đó như vậy. Nhưng mà sau này mình muốn khi mình chết á, mình không có được không bị sinh ra nữa, mà mình phải tự gì? Tự mình hoa hóa, mình đi vào liên hoa hóa xanh để không còn bị sinh ra nữa, phải không? Thì đó là một chút xíu mình chỉ nói trước để chúng ta nghe. Đó là gì? Là người thế gian sống do hơn thua để được, cho nên tạo nghiệp. Và khi chết trước khi đó là cảm thọ bất mãn đạo khổ, cho nên chính từ chỗ này cho nên quan niệm thế gian chết là hết. Nhưng mà Phật dạy chết chưa phải là hết, vì bên kia cửa tử thì vẫn còn sinh, còn bị nghiệp dẫn cho luân hồi nữa, phải không? Đó như vậy. Cho nên mục tiêu lý tưởng của người tu Phật tử chúng ta là làm sao để thoát khỏi luân hồi đạo khổ. Đây là một người giác ngộ của chúng ta. Cho nên có câu nói rằng đời người như đốt cây nhang, đời người đốt cây nhang, có người nói là một đời người như một nén nhang thì cũng chưa chính xác, chưa sửa lại nó chính xác. Đời người như đốt cây nhang, đời như một cây nhang mà chưa đốt sao cháy. Thôi là bây giờ nói vậy dễ nghe hơn, đời người như đốt cây nhang, tức là cây nhang bắt đầu đốt là bắt đầu nó sao thế, nó cháy từ từ. Con người chúng ta bắt đầu có sự sống thì nó có cái chết, thế mà chưa có sự sống sao mà chết được. Nói như vậy, thành ra chính từ đó cho nên đó là con người như đốt cây nhang, rốt rồi cũng phải lụng tàn mà thôi. Khói hương loan tỏa vào trời, chỉ còn để lại chút hương đời là chi, phải không? Thì con người chúng ta giống như cây nhang đốt từ từ, vô thường nó thay đổi, đốt cháy cuộc đời chúng ta. Mỗi một tháng là chúng ta được thêm một tháng sống, mỗi một năm mà được một tuổi đời. Vậy thì đốt cháy ngấm lần riết rồi sao mà thế, nó lụng tàn, bây giờ chứ đi không nổi, thấy không? Đi riết là nằm xẹp luôn, giống như cày vậy đó. Thế à, như vậy là cuối cùng sao mà thế, không còn sức sống được nữa thì gọi là chết, là hết cái hương đốt rồi, không còn chất liệu nữa là phải là cái nhang nó tàn thôi. Là như vậy. Nhưng mà cái khói nhang nó bay vào trời, nó lọ, nó loan tỏ vào trời, nó qua là không gian, nó không còn tồn tại được, phải không? Nhưng cái hương thơm của nhang người ta vẫn còn phảng phất nhớ hương nhớ nó, phải không? Là hương cỡ nào hay là nhang đó nó khét nghẹt, nó hù. Có nhang mà nhang gòn đâu có thơm mà đứng, nó khét nghẹt à. Hồi xưa mà sợ móc đó, ta cắm thuốc sâu luôn nữa, người ta nó phải đốt ra bay ngủ sâu kiểu nổ rồi đấy. Tờ kinh tế đó là mang kiểu vậy đó, người ta thích cho nhang vô nó có mùi độc. Còn bây giờ là không làm gì nữa rồi, bây giờ tội nhiều hơn không? là như vậy đốt lên thơm đất nào luôn, mà tùy theo loại thơm mà cái thơm cái giá trị khác. Nói như vậy thì cũng như vậy, con người chúng ta sống ở đời tuy là có thân theo vô thường, từ từ nó lụn theo thời gian, nó già nó phải chết, nhưng mà khi mình chết đi thì sao mà tử? À, cái hồn chúng ta đi vào trong nghiệp, về thế giới không gian vô tận, không biết đi đâu, không ai tìm được gì đâu chứ, phải không? Giống như mà khói đi vào đời rồi thì có ai tìm được khói đi vào hướng nào không? Không. Vậy thì chúng ta chết rồi linh hồn chúng ta đi về đâu, có ai ở trần gian là biết không? Không. Nhưng có cái để lại trần gian, người ta biết rõ là mình ở đời là đó ác hay là thiện, xấu hay là tốt, ăn có tu hay là không có tu, ăn cắp hay ăn cướp, bố thí hay là phước. Phải không? Thế như vậy đó, thành ra là để lại cái danh tiếng là tốt hay xấu ở đời. Cho nên người xưa có câu rằng là người cọp chết để da, người ta chết để tiếng là như vậy. Phải không? Cọp chết để da, người ta chết để tiếng. Cái thì ở đây giàu sang mình thủy hoàng, nghèo cũng như người ăn xin cũng đều chết hết, và cái chết nó cũng giống như nhau, hết thở là chết. Nó như vậy. Thế thì chỉ có tiếng tốt xấu để là cuộc đời sau này người ta khen người ta chê mà thôi. Có ông vua người ta rất khen, có ông vua chết là để tiếng xấu muôn đời, như là Trụ Vương kiệt chủ mà tử hay là Thành Thủy Hoàng chẳng hạn, phải không? Còn như ông vua là tiếng thơm ở đời như Vua Nghiêu, Vua Thuấn. Ví dụ hiện nay chúng ta có ông vua rất là tuyệt vời, đó là gì? Là Trần Nhân Tông. Phải không? Đó là ông vua đã đánh xong giặc ngoại xâm rồi thì liền lên ngôi Thái Thượng Hoàng nhường ngôi lại cho con. Rồi ông đi xuất gia tu luôn và là đắc đạo. Tu theo phái thiền vô môn thân và ông đắc đạo, gọi là bây giờ đổi lại là cái thiền là Trúc Lâm Yên Tử. Đó là ngày là bây giờ nhà nước phong là Phật Hoàng Việt Nam. Phật Hoàng Việt Nam tức là ông Phật ở Việt Nam. Phật ở Việt Nam chúng ta tức là Phật Hoàng Trần Nhân Tông. Ở bên Ấn Độ thì có Đức Phật bên Ấn Độ, phải không? Còn Việt Nam chúng ta là có ông Thái Thượng Hoàng Di Tu đắc đạo, cho nên nhà nước phong là Phật Hoàng Việt Nam. Là 701 năm rồi. Ở đây nha, cái đây 701 năm rồi. Đó như vậy. Thì nói đây thì vừa nói qua tự nghe đó là những cái chuyện gì bình thường, phải không? Đó, bây giờ tôi sẽ bắt đầu qua cái mục thứ ba là nói chuyện kỳ lạ. Bây giờ chúng ta có chuyện bình thường là nãy giờ là hơn tiếng đồng hồ rồi. Bây giờ tới cái chuyện kỳ lạ. Hồi nãy tôi nói cái chuyện bình thường là địa cầu bình thường và cái sống của con người bình thường. Bây giờ nói đến là chuyện kỳ lạ, cũng phải nói thế giới kỳ lạ và cái sự sống của con người kỳ lạ. À, nó đâu khác với nhau. Nói như vậy, vậy thì cái thế giới kỳ lạ là gì mà tưởng? Và cái thế giới nó khác cái thế giới bình thường. Phải không tưởng? Mà cái thế giới này nó không có ở đây. Nó đâu mà tưởng? Xa. Xa ơi là xa luôn. Đó là gì? Là Niết Bàn. Thấy không? Là Cực Lạc. Là thế giới của mười phương chư Phật. Là thế giới gì? Thế giới kỳ lạ. Thấy không? Trong cái kỳ cục nha. Kỳ lạ. Kỳ lạ là cái thế giới nó thù thắng vi diệu hơn cái thế giới tầm thường con người chúng ta sống ở hành tinh này. Thì giờ thế giới hành tinh này ta sống đây là đầy gì? Đầy là khổ sở, phải không? Đó, đây là khổ sở chứ không có được là hoàn toàn hạnh phúc. Nói chung là đây là đời sống ngũ trược, kiếp trược, mạng trược, kiếp trược gì đó vân vân. Nói như vậy thì mạng sống ngắn ngủi, cuộc đời thế gian là vô thường, phải không? Sống ở thế gian này đầy những sự không tăng bận thiểu. Rồi là con người chúng ta cuộc sống ngắn ngủi, phải không? Đó là thân chúng ta cũng là gì? Là dơ bệnh không sạch sẽ. Tự có là mình có sạch không? Bạn lắc đầu chưa, phải không? Có ai gật đầu không? Vậy thì chúng ta đều gật lắc đầu chung là thân mình không sạch. Đó là chúng ta giác ngộ đấy. Cái nó gật đầu nó thân tôi sạch lắm, vậy là chúng ta chưa giác ngộ. Hỏi tại sao còn mới tắm xài một lít cho mình? Không phải đâu, tại vì tắm nó ám mùi thôi. Rồi học tắm thử coi, ai cũng đầu thời không tắm ba bữa thôi coi. Mình ngồi gần nhau không ai chịu ai nổi đấy. Mình ngồi chứ mình không nổi được đó ai. Còn bây giờ mổ bụng mình ra coi, giống nhau không? Giống nhau hết. Già trẻ lớn nhỏ mập ốm thì giống đi bo nhau chứ. Tủ ruột là chứa đầy nhiều tử, chứa đầy những cái gì mà không nói nổi được. Thế như vậy cũng giống nhau thôi à. Thế thì ai chết thì cũng thuốc bắt, không ai chết mà thơm thôi. Đó giống như vậy, chết rồi là đã thi hài ra cũng thuốc ụm mình đó. Con vật chết thì có mùi dễ nghe, nhưng mà con người chết có mùi chịu không nổi. Nó như vậy đó. Thành ra đó là tất cả đều giống nhau chỗ đó. Thì thế giới, cái thế giới kỳ lạ là thế giới đó nó nghịch theo thế gian này đó. Cho nên là đời sống rất là sung sướng, hạnh phúc, không có khổ đau, như con người chúng ta ở bên đây, như thế giới ở bên đây đây. Nên như vậy đó là thế giới yếu bàn, là thế giới bất sinh bất hoại, là thế giới là không có bị là đau khổ, hoàn toàn hạnh phúc, hoàn vui. Thế giới cực lạc, tên sư Phật A-di-đà, là thế giới mười phương cõi Phật. Gần đây hơn là thế giới cõi trời, là vui nhất. Thế nhưng mà chúng ta hôm nay không nói cõi trời chi, tại vì tương lai còn phải rơi rớt trở lại. Thì nhìn nó thế giới cực lạc là thế giới giải thoát hoàn toàn. Thế giới nó không có cái hậu khổ, và thế giới nó không có cái hậu khổ. Nói như vậy, ai mà sanh về thế giới đó rồi hoàn toàn vui. Là thế giới đó là thế giới tiến hóa, đừng đi lên, không đi xuống, là tiến hóa đến thành Phật mới thôi. Nói như vậy, cho nên đó là thế giới kỳ lạ, tức là thế giới cực lạc và thế giới yết niết bàn. Thế giới ở thế gian này có ngày bị quỷ diệt vì nó là do duyên tạo mà nên, phải không? Mà thế giới bên là tây phương cõi niết bàn, thế giới này do cái công đức phước lành của bậc Phật mà thành tựu, cho nên chính từ chỗ đó cho nên thế giới này không bao giờ bị quỷ diệt. Không bao giờ bị quỷ diệt. Cho nên là mà thế giới bên đây là gò đổng hầm hố đất cát trong gai xình lầy bụi bặm hôn thối bẩn thỉu, và thế giới cực lạc là to là vàng rồng không vàng không cái đó, từ cái mặt đất là cây báo rồi đó, như ao nước tắm rồi mà vàng không bằng bảy báo không, thấy không hấp dẫn không? Cho nên bây giờ ta tự một cái nhà mà tự lát gạch nè, ta tự có tốn tiền vàng, ta tự lót tường nè cũng tốn tiền vàng, rồi ta tự làm cái gì cho đẹp cũng là tốn vàng hết thôi ta, nhưng mà vàng nó biến đổi thành gạch đẹp, phải là tự đá qua cương rồi trong cái vàng không, chỉ cái nào tự lên Đại Nam á, là Việt Nam gì dân miếu cho nó gì đó tự lên là cảnh bên đó, thì trên đó mới là bằng vàng hết vàng không, to là vàng miếng ép mỏng mà ép vô cây vô gỗ vô tường là vàng không, độc nhất Việt Nam là chỉ có cái chùa đó mà thôi. Như vậy đó. Còn bây giờ chúng ta bằng vàng mình đã đổ tiền để mua gạch mà lót, thấy không? Cho nên mình có tiền mới có vàng mới cất nhà nổi, chứ bây giờ không có vàng cái nhà không nổi, có vàng mới lót gạch mà đi, không có vàng lót không nổi, phải không? Coi như là họ tự đang đi tranh vàng nè, sư là lấy vàng sư đổ tiền cho sư mua lót gạch mà tự đi đó, phải không? Hay là Phật tử từ vàng mà cúng dường, hay là đổi ra tiền cúng dường cho sư mua gạch lót tử nè, thành ra mà đi trên vàng đó như đó, thấy không? Không có vàng sao mà mua nổi, làm nổi, phải không? Nó như vậy. Nhưng về cực lạc là gì? Còn là vàng thiệt, đi trên vàng thiệt, thấy không? Nói như vậy đó. Thì đó là một cái thế giới đặc biệt do người lực A Di Đà mà tạo nên. Thì thế giới nó không còn sanh tử luân hồi nữa, để nó dễ tu dễ tiến và mau thành Phật. Cho nên đó là thế giới của Đức Phật A Di Đà. Thì đó là kỳ lạ. Kỳ lạ. Ngoài sức tưởng tượng của người vào một thế gian này, nhưng mà ở thế gian này không ai đi tới đó nổi cả. Dù trong phi thiền tống tâm của là phòng hiện đại cũng không có tới đó nổi. Tại vì cái hành tinh này nằm trong là hệ thống thế giới này, mà phi thiền tống tâm của chúng ta cũng chưa vượt ra khỏi nổi, thì làm sao mà đến trường đại đây mà tới? Thế giới ta bà này là có 3.000 triệu hành tinh, hay mà dương ra 3.000 triệu hành tinh là một thế giới tích công đi thôi. Là phải qua là 1.000 tỷ cõi Phật nữa là mới tới cái cây gì làm, thì được phi thiền là bay nổi rồi nữa, không có phi thiền là bay tới nổi chứ, phải không? Thần long của hao đáng một nghìn liên còn rớt ở dọc đường thôi, phải không? Phải không nổi, còn phải tắt vô là cõi Phật tu với tướng lạc được, rồi cuối cùng mới được về, phải nhờ là Bồ Tát bên bển đưa dựng được về trước ta bà lại. Thế nhưng thật ra là cái sức Phật nó kỳ diệu, mà chỉ có người nào mà được về cõi Phật mới là được hưởng cái kỳ diệu đó, phải không? Còn bây giờ mọi người mà không có tu như Phật dạy, không có niệm Phật, không giúp tha còn sẽ cực lạc, thì không bao giờ về được thế giới đó. Nói như vậy, thành ra mình phải siêng năng tinh tấn niệm Phật tu hành các cái nào đó đúng như là Phật dạy, và cái nhu cầu đầy đủ thì năm chung chúng ta mới được Phật tiếp nhận ngăn sạch. Thế giới đó là được về thế giới kỳ lạ bên kia. Và chỉ nói hai thế giới là thế giới niết bàn, thế giới cực lạc, vì thế giới này không bị quỷ diệt. Thứ hai, cái sự sống kỳ lạ. Thì lạ là những con người, những cái thánh nhân sống ở trên cái thế giới đó mà bây giờ không có dùng là con người nữa. Tại vì ở đó là thánh nhân không, cho nên không dùng là danh từ là con người nữa. Cho nên là những bậc Bồ Tát, những bậc thánh văn ở bên đó còn là bậc thánh không. Cho nên là nơi đây là cái sự sống hoàn toàn là chư thánh hiền. Những vị này đã đạt được vô lậu và vô sanh. Vô lậu là không còn phiền não nữa, rớt sanh tử luân hồi. Tức là trong tâm người này không còn tham si phiền não nữa, phải không? Người nào chết là còn tham sân si là bị lọt lại, là còn lậu là còn lọt. Người mình nhắm mắt về trời mà không còn tham sân si là hết lậu rồi, hết lậu thì không có lọt. Thế như là đắc đạo giảng sanh, có tử nào mà nhất tâm bất bỏ vẫn sanh năm chung là chúng ta là không còn phiền não sanh tử, để mới nhập vào là hào quang Phật và đi vào qua sen về cực lạc, là mình bất thối chuyển, là không còn mình lọt còn đơn rớt lại trong vòng luân hồi sanh tử đau khổ được, cho nên gọi là bất thối chuyển. Thấy chưa? À, rồi hoa sen nở ra đúng thời, nghe pháp chắc là hai ngộ tánh hai như là Phật ở bên kia đó, như vậy đó. Rồi là tu đến ngô tiền thuộc những bộ pháp, nhưng tùy duyên mà giáo hóa trở lại chúng ta bà đi hóa chúng sinh để tu rồi là đắc đạo ở những số kiếp sau này. Nó như vậy. Thì đó là cái vấn đề thứ hai cho trình bày chúng ta nghe, đó là chuyện kỳ lạ. À, đó là thứ nhất là thế giới kỳ lạ và sự sống kỳ lạ ở ngoài bình thường của thế giới thế gian bao bàn của chúng ta, và nói riêng là quốc độ địa cầu này của chúng ta. À, như vậy. Vấn đề thứ tư là gì? Giới sống tu theo lời Phật dạy. À, bây giờ sẽ đã giới thiệu cái thế giới kỳ lạ rồi và những con người kỳ lạ ở đó rồi. Thôi bây giờ có thể muốn làm con kỳ lạ đó không? Muốn không? Muốn, phải không? Có thể muốn sống cái thế giới kỳ lạ đó không? Muốn. Có nghĩa là Phật tử là cái thành thánh, thấy không? Là Phật tử phải ở xứ cực lạc và niết bàn. Thì muốn được như vậy là Phật tử phải làm sao đây? Là Phật tử phải sống và tu theo lời Phật dạy mới được. Thì có hai vấn đề sẽ nêu ra. Một là người có trí tự xét, hai là biết tự cứu mình. Rồi cái trí tự xét là người thế nào? Là người đó phải quán xét biết rõ siêu hay đọa, tức là ở tại cõi này. À, siêu hay đọa, tức là ở tại cõi này. Tại vì mình ở nơi đây, ở thế giới thế gian này, định đoạt được tương lai mình siêu hay đọa. Chứ bây giờ có trời thì được không? Phải không? Đó, tại là cái cơ bản nơi cái hành tinh này, nơi mặt sống cuộc sống dưới cuộc đời này, nó gọi là đó, hành tinh này, là con người ở đây nè. Thế Phật tử làm cái nhân gì để tương lai Phật tử được là siêu, và làm cái nhân gì để tương lai được lý đó, hay là ở nơi cuộc sống thế gian này, ở lại mặt đất con người này. Bây giờ thứ hai là biết tự cố mình, tức là gì? Tức là một con người biết khéo sống là ra khỏi thế gian này. Thế thì là người ta bị kẹt thế gian này, bị nghiệp dẫn và đưa chúng ta bị kẹt ở mặt đất này, là con người ở thế gian này, ở nơi thị lạc xa này, ở chùa cuối này, ở nhà đây, thế có đi kẹt. Bây giờ tự muốn tương lai là ra khỏi thế gian này, ra khỏi mặt đất này, để được cộng chú còn hành ở thế giới cực lạc kia, ở thế giới niết bàn kia của Phật. Đó là gì? Đó là Phật tử phải có trí tự xét và phải biết tự cứu mình mới được. Thế bây giờ là phải tự xét rồi tự nhàm chán và sợ hãi tương lai bị ở đây, phải không? Thì cách làm sao là ra khỏi đây? À, là người tiến được nghe. Chứ người mê là không bao giờ nghĩ đó đâu, thấy không? Thì người mê bây giờ họ đang đấu lợi dụng thời cơ, để mà đầu cơ tích trữ, dành dựng lấy của các đơn vị đó cho đi giữ, rồi sản có lắm, biết sản hết, ơn hoài, đấy không? Rồi bạn nghiệp đó tranh hơn mua như vậy khác, gây mù không quán, gây khổ người ta, rồi cuối cùng chết là sao tới? Cả là thành nhân hết, phải không? Họ bỏ là tất cả gì ở đời này. À, nên chết là hết, đó là người bị mê. Vậy thì ở đây thà thế giới khổ luôn luôn làm cho con người khổ, đó là sự nhận thức của người đi. À, như vậy bây giờ sao đây? Chúng ta đã biết rằng là tự tạo nghiệp khổ, thì bây giờ phải biết tự cố gắng chuyển nghiệp để thoát khổ. Đây là Phật dạy. Tại vì nghiệp cho mình tạo, mình có khả năng chuyển nghiệp, chứ mình không phải là một người vậy, là người đã không đủ điều kiện để thoát ra khỏi cái nghiệp khổ của mình đang bị đây. Đang là khi sống con người đây rồi tương lai bị đọa nữa. Quá như vậy, cái chủ tiết tôn giáo nói rằng làm con người mãi mãi đó địa ngục, là địa ngục vĩnh viễn lên cõi trời ở mãi không xuống. À, bắt đầu giáo chủ như vậy mà không nói ra đúng lòng, phải không đấy? Đó là chủ tiết còn thường kiếm đó đấy. Thế là nó kiên quả kiên báo rồi. Nên như vậy, thì Đức Phật nói rằng là con người do bị nghiệp chuyển là con người, bị là con người bị quá khổ. Từ cái con người này có biết nhận thức, phải không? Phải nhận được cái hành nghiệp sống là làm sao để gì chuyển nghiệp khổ, để mà được vui, để mà chuyển cái nghiệp thế gian này để được giải thoát. Thế là phàm thánh tiệu là do từ chính mình tạo ra hết. Thế là như vậy, cho nên là Phật thánh tiên ở lại ta thôi. Thế như vậy, quỷ ma tại mình luôn. Thế là thiên đường địa ngục cũng do mình tạo hết. Chứ phải là thượng đế là ghét mình, đưa cái địa ngục, thương mình kéo mình vào đầu. Thế là như vậy, thế là tự mình tạo nghiệp, cho nên chắc nghiệp dẫn xuống địa ngục. Là đó là xuất sinh, ngạ quỷ. Do mình kéo tu, cho nên được về bỏ trời. Do mình mà kéo tu nữa, được về tự làm. Thế là như vậy, là do chính mình, là chính Đức Phật dạy rằng ta tự tạo nghiệp khổ, cho cho nên ta phải biết cố gắng tu để chuyển nghiệp. À, cho nên chỗ này á, Đức Phật khẳng định rằng cái vấn đề chuyển nghiệp này, chuyển nghiệp này là thoát khỏi kiếp này, được về cực lạc biết bằng bên kia, không phải do cầu sinh gian giái mà được đâu, nghe rõ chưa? À, các bạn có nghe lại nó có muốn gì cực lạc, muốn gì cực lạc, không muốn gì cực lạc, hơi cái trái tự nhiên chịu vô đi. Phật nói là nó muốn gì cực lạc, nó tìm cho người ta thì cho thiết tha nhằm chán sinh tử, nhằm chán ta bà, nhằm chán thân mình, đừng quyết lo niệm Phật chúng ta cầu sanh cực lạc, lâm chung nhớ những chúng ta, ta có nước về chúng ta. À, như vậy thì cái gì mà cũng biểu mình phải nhớ gì làm hết thì mới được, thì lâm chung phải nhớ ngày nữa ngày nữa trước. Thế Ca Mâu Ni cũng dạy rất rõ ràng, muốn gì được là tên tu nhân kia nó biết sanh tử luân hồi, nghe kiếp này mau thành Phật, phải biết niệm Phật A Di Đà cầu sanh cực lạc quốc. Đó, chỉ lâm chung niệm Phật không mà thôi, cho nó cần niệm gì khác hơn nữa. Thì nhờ như vậy mới sớm được kiếp tâm đoạn phiền não và lâm chung mới nhất tâm niệm Phật được, và mới được hòa và hào quang Phật theo bổ nguyện của ngài, thì được tiếp dẫn vào liên hoa hóa sanh về cực lạc. Ờ, qua nở ra thấy Phật nghe Pháp đắc đạo liền, phải không? Tức là được kiến tánh A Di Đà bên kia. Như vậy thì chúng ta phải niệm Phật mới được, thì nói chung là nhờ tu chúng ta mới chuyển nghiệp được, làm thiện được làm ác nữa, phải không? Và tu đúng thánh pháp thì chúng ta mới đạt được về thánh quả. Còn là tu phạm tu pháp đạt thánh quả sao được? Như vậy chúng ta tự nghe cố thiết làm thiện làm lành sao thì được đạt được? Đây là nhân hành tu nhỏ thôi, chứ sao được giàu sang khỏi người mà thôi. À, mọi người có thể muốn gì con trời mà bạn bà xây chùa Phật pháp có kinh sách, phải không? Tụ đất thấm kinh sách và phụng kinh điển ngày xưa, thì như vậy mọi người có thể con trời được nhà cái điều kiện cơ bản hiểu hoàn toàn như vậy. À, thì cái phước báo này thì con trời đó nó phù thắng hơn là phước và từ thiện cái này. Thế nha. À, rồi tự muốn đắc quả thắng, rồi nói vậy nó tu có yêu đế thực hành giới luật, đạt được thiền định, có trí tuệ, đoạn tận vô minh, nó chứng ra hát được. À, cái này cố biết bao nhiêu làm những bao nhiêu rồi để từng lưng nó đâu được ăn đó rồi sang chân si từng lưng từng chơi từng này từng chơi từng kia để có tiền nhiều rồi cố thấy những lắm chơi từng kia bỏ sẽ hết lắm ăn lắm mình cố thấy mình có muốn chơi người ta chi vậy ta cố thấy mà kể người ta không có gì chứ. À, so sánh hơn cô nhiều hết chứ, phải không? À, nó nghe thì mọi người cũng ăn chay đường này, ăn chay mới có chay đường được 5-3 tháng cái là bắt đầu dễ đồ ai rồi. À, đó thì đó là đây bước quá chuyện này là biết nửa mắt trên người kia từ quan được 6 tháng rồi đó nha, ông dở quá 700 ngàn hay có chen 10 ngàn giờ chết rồi giấy rồi phải không, cái the rồi như vậy là nói vậy tu phe nhưng mà động thấy các coi không sân si lên liền á đó về của tu không vậy thì nó là mới ăn chay cái miệng thôi nhưng mà cái tâm chưa có tu chay thật tánh chay tâm mới quý, hiểu không? Còn chai miệng thì cũng quý đâu, nghe không? Và như vậy cho nên là chúng ta mới tu được cái miệng là không ăn ác mà cái tâm mình còn ác quá. À, như vậy đó thì ăn chay thì tính tốt ghê luôn không? À, như vậy đó còn ta ăn mặn nhưng mà tâm ta nghe thẳng, cho nên ta nói câu rằng là ăn mặn nó nghe ăn chay nó tốt này vậy thôi, mình được cả hai luôn, ăn chay nói ngay ha, ăn chay mình nói ngay luôn chứ đừng ăn mặn mà nói thiệt cũng được, được cái này không được cái kia. À, còn cái nữa là ăn mặn mỗi dốc không nên ra bây giờ đây. À, cái gì ở đây á là hiện tại sống ăn như bình thường, khi chết thoát khoái thì ảnh Phật và ảnh sanh là niết bàn, đó là cái gì gì là cái chuyện kỳ lạ đó, đó là chuyện kỳ lạ đó. Ở thế giới bình thường này ai cũng tham nhân si là chất đầy là nghiệp quả, là đấu tranh hơn thua thì chết rồi là khổ sở là chết đi vào luân hồi đau khổ. Chỉ có một số con người của chúng ta là khác hơn người thường, cho nên cuộc sống chúng ta nó không có bình thường như người ta, cuộc sống mình nó khác thường hơn, cho nên từ đó khi mình chết á mình kỳ lạ hơn người ta. Người ta chết thì lại gặp nhiều lần ăn người ta sẽ chạy lần khác ha, trợn mắt té miệng hả hộp hộp máu chết, phải không? Rồi cái miệng mà đi vừa cổ cảnh luân hồi. Còn á phật tử chúng ta sống ở cái đời sống mình không khác thường người ta là gì? Cái ăn chay, cái niệm Phật, cái bố thí, cái làm phước, cái giữ giới, cái tu thiền định, làm cái công đức khác, thì không bao giờ làm ác cả. À, tối về niệm Phật không, nhẫn nhịn, xả, đã làm tu bỏ hết, là cuối cùng làm chư cứu lợi ta nam mô a di đà Phật bỏ hết, rồi sẽ tâm thoải mái và hòa hảo với Phật. À, trước khi đi đó nhìn thấy trang cá thì cười nhẹ vui, à, thấy không? Kỳ lạ thì thế.
cái này nó kỳ lạ đó, nó là cái chất kỳ lạ không? Cái này nó chết là ta có ung sườn này kia nữa, mặt máu trào lờn, là nó chết nguyên thường quá. Rồi mà chết mà tự tại nhắm mắt ra đi, cười nhẹ ra đi, để là những cái điềm lành cho người ta thế gian, người ta quý mến, là cái chết nó kỳ lạ đó. Phải rồi đó, thành ra là nhóm thánh ngày xưa chết rất là kỳ lạ, tại vì tác đạo không giống như người thường. Đó, nó ngồi chết, nó nằm nghiêng chết, nhưng mà cái chết là bằng gì? Bằng cái sự thoải mái và giải thoát. Đức Phật ta đó là kỳ lạ không? Kỳ hơn ngàn lần, sống cũng kỳ mà chết cũng kỳ luôn. Sống cũng vàng kỳ mà bỏ hết kỳ thiệt. Giờ để con sinh từ chỗ luôn kỳ thiệt. Mình đi vô rừng mà tự tu mình kỳ thiệt. Học đạo giữa rừng ở rừng có mình kỳ thiệt. Nhìn nói học ăn uống kỳ thiệt 6 năm trời. Rồi nói còn quằn quại xuống nước đánh kỳ thân mình, rồi đã bò lên rồi cái là xỉu nằm ở uống kỳ thiệt. Rồi lại nhà uống sữa bò vô no. Rồi cái lại chiếc có cây là ngầu luôn, còn lên nó cũng kỳ thiệt. 49 ngày đêm có mình nó vẫn à. Nhưng rồi cuối cùng các quả hào quang sát được kỳ thiệt. Bây giờ thành Phật độ vô nước chúng sinh là nhập vào niết bàn kỳ thiệt. Đó là cái điều kỳ lạ. Nên cái từ đó mà thế giới thế gian câu sùng này là một bậc đại gì bậc siêu phàm. Nó chỉ nhân là người lớn, người thường vẫn là siêu phàm. Nên nha, đây gọi là thánh nhân, đại thánh nhân là chỉ Đức Phật. Đây là như vậy. Cho nên hôm nay mình là Phật tử học hạnh Phật tu theo lời Phật dạy thì chúng ta đang làm sao nữa? Cảnh sát làm sao mình sống trong kỳ lạ, thấy không? Để đi chết mình kỳ lạ, đó là hiểu thành trẻ con. Cái thì học tử nào mà cái chết được cái kỳ lạ như vậy thì người ta sẽ được gì? Sẽ được một cái là đặc biệt mà người ta tán thán khen ngợi về đời. Đó là gì? Là công đức tu được viên mãn. Là khi chết là được biết tâm về phần bản bằng sanh, người sinh ra cũng thấy, tại gia cũng thấy, hay tu thiền đắc đạo đàng hoàng, nên để lại trần gian cái niềm kính ngưỡng của người đời là bạn. Thế chưa? À, như vậy cho nên kết luận vấn đề là biến động thế giới động đất hay là trời sập chăng nữa đi cũng là chuyện bình thường. Hai mươi bốn có sống thờ mình dỗ vô sẽ ép mình cũng bình thường. Tôi biết nó thằng tập nó là chuyện bình thường. Nói như bây giờ tôi nghe từ Mỹ cái chuyện này cho hay lắm, thì cái voi giờ nó ùa vô bên Mỹ ra ca đường nhà ở bất lắm, tại vì xưa ở bên Nhật Bộ nhiều ở ngoài biển sâu nữa. Nhưng mà tự nhiên cái chỗ mà dụng cụ có bị mà bị sóng thần á cũng là bỏ báo luôn á, tại vì cái chỗ đó cũng giết cá mập mà cũng giết cá ông mình, nó lùi nó một lần là cả bầy của bầy rồi đến rồi nó cắt nó giết mà máu cái bằng mà lon cả dụng biển luôn. Nên là nó mà em thì xin coi rồi quá cái khủng khiếp luôn, tức là bỏ cả cái dụng biển luôn mà, tại vì chỗ nó luôn giết cá mập rồi để nó lấy mỡ cái gì đâu đến nó kinh doanh nó bán làm giàu nhờ cá mập. Là nó đổ cái chỗ nó bao nhiêu nó lùi vô nó lùa nó giết chết nó cắt rồi nó mổ thịt ra nhân dân, nói chung là chỗ đó là chỗ giết chết cá mập vô số kiện. Cho nên bây giờ mà tự qua báo đó là chỗ sống thần cạp vô cái là tàn sát luôn, nó theo nghiệp quả là như vậy đó. Nhưng mà trong lòng từ bi tội nghiệp đó, là tội nghiệp, nhưng mà cái hiệu quả đó là quả báo nó như vậy đấy. Bây giờ những con cá dưới biển nó có tính có những cái là cái cảm nhận rất là nhạy bén, cho nên khi ở dưới đáy biển mà nó đu dưng đó nó biết rồi, nó rủ nhau báo tín hiệu đi chỗ khác để tìm sự bình an, cho nên tìm ở chỗ không thật đất đó. Bây giờ nó kéo qua bên Mỹ, nó qua bên Cali, nó đầm đầm mình đó là mình bệnh báo cái chuyện hay rất gì đó. Nó như vậy thì nó cũng như vậy, là đất lành kim đậu mà, hiểu không? Nó như vậy thì nó tới tại vấn đề thì thế giới thế gian là vô thường, là biến chuyển là như thế, cho nên chúng ta biết rõ rồi không thấy gì chúng ta thật tắt. Cho đây là đừng nói chúng tôi sắc giác cho nó mệt, cảm ơn thầy. Thì nhìn đi chặt đi trúng kỳ cục lắm. Như vậy cho nên có nhiều khi cái nhà tiên tri thế giới rồi chi 4 năm này năm nọ năm kia cái gì xảy ra sư con biết mất chứ, sư là tính tác tại bụng rồi, nhưng có bao giờ sư nói đâu. Đọc tử lâu lâu nghe sư này thầy kia nói cái này nó thụ những tiên tri, tiên tri cái mốc xị đẳng cấp của ta nói không tiên tri cái gì. Nói như vậy đó, cái người khác không dám nói, cái người có nổi tiếng cái nói ra cái đĩa băng chạy ra đều đơn nó trời, ông sư tiên bố vậy, ông thầy ông nói vậy, ông bà nó nói vậy đó, chắc là đời tới rồi nha. Đó, thành ra đó là một cái gì? Một cái là làm cho người ta bị là mất bình thường. Rồi thấy không? Học hay. Thế đạo Phật không có chủ trương như vậy mà cho người ta thấy được cái sự tự nhiên cuộc đời là cái đó. Cho nên mình phải biết mình lo mình tu. Thế không ráng lo tu trước ngày mai mà nhờ. Cho nên bây giờ mới có động tác tới mình chắc rồi thì cũng đạt mất rồi.
ra một trạng thái như vậy, thế giới thế gian này có thay đổi chăng nữa đi thì nó vẫn còn đang cái chưa hết trong phần tử. Quả địa cầu này chưa nổ đâu. Tại vì sao vậy? Tại vì nó tự nghe rồi, chứ nói đâu có đầu đón đàng hoàng. Đức Phật nói là tới giờ đặt giáng sanh, quả địa cầu vẫn còn nguyên. Hiểu chưa? Vậy thì còn 8 triệu của hàng ngày trăm năm nữa là quả địa cầu vẫn còn nguyên. Không còn nguyên gì đặt giáng sanh ở đâu. À, và Đức Phật nói là Đức Phật giáng sanh cũng ở Ấn Độ. Như thế thì phần tử quả địa cầu nào có bể không? Đừng có lo chuyện đó. Tại sao chúng ta hiểu như vậy? Tại sao không lo gì đó? Đó là chuyện bình thường thôi. Nay vậy mời khác theo cái nghiệp. Đó như vậy. Nay chỗ này mời chỗ kia cũng là cái nghiệp. Còn bây giờ biết rõ rồi, mình sống bao lâu, phải không? Thành ra không có trở lại thế giới đau khổ này nữa. Kiếp này quyết giảng sanh cực lạc giải thoát cho rồi. Ai còn nghiệp trở lại, mình phải tạo nghiệp để chuyển hóa mà đi. Đó như vậy. Vậy thì biết động người trí chẳng bận lòng hay lo sợ, biết lo tu đắc đạo giảng sanh mới là chuyện kỳ lạ. Vậy thì mình phải là một con người sống kỳ lạ để tương lai đạt những cái gì kỳ lạ. Ở trong cái thế giới lạ là bình thường, một con người bình thường này thì làm con người bình thường thành tựu được chuyện phi thường, đó mới là chuyện kỳ lạ. Vậy thầy thấy chịu không? Thôi thì vấn đề hôm nay xin bàn để chúng ta nghe, đó là chuyện bình thường, chuyện kỳ lạ. Đến đây tạm dừng.
Nguyện đem công đức này trao về tam
Thank you. Thank you. Bye.